I love the calendum tankareoban, Jesu gantailam from yan. Vadon binlam chakum yau tavui ha. Nai tuatai lang ai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui ta sắp giang thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Và hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Những điều kỳ diệu xảy ra trong năm 2011. Câu chuyện thứ nhất nói về một cậu bé 8 tuổi bị bão cuốn hút lên cây cao rồi rơi xuống đất mà vẫn sống sót, không hề hấn gì. Chuyện xảy ra ngày 27 tháng 4 năm 2011 cho gia đình anh Reginald E. Pease đang sống ở thành phố Tuscaloosa, tiểu bang Alabama. Anh Reginald hôm ấy dùng điện thoại để theo dõi tin tức thời tiết, đang dự báo là sắp sửa có một trận bão to kéo đến thành phố anh đang ở. Anh hiểu rằng mình không nên coi thường những trận bão có chứa điện năng rất mạnh. Vừa khi anh hỏi vợ anh, chị Daniel rằng cây đèn pin để đâu, thì giông tố đã ùa đến khu nhà anh với sấm chớp loang loáng nổi lên ngoài trời. Đúng lúc anh bật được cây đèn bấm trên tay thì nhà anh bị mất điện. Một giây sau, cửa sổ nhà bếp bị gió cuốn thổi bay mất. Vợ chồng anh EP vội chạy lo cho các con. Họ có 3 đứa con, cháu lớn AJ 8 tuổi, James Peter 6 tuổi và bé Joanne mới 4 tuổi. Tất cả đều đang ngủ say trong buồng trên chiếc giường 2 tầng. Anh EP la to để đánh thức các con dậy. AJ dậy đi con, dậy đi các con. Bão to thổi đến đây rồi con. Thằng nhỏ dụi mắt thức dậy, lần mò đến mép giường tầng 2 để leo xuống đất. Anh EP đưa tay đỡ con và bảo nó nhảy xuống ngay. Nhưng muộn mất rồi. Phần trên mái nhà phòng ngủ của anh bị gió cuốn bay đi mất. 4 bức tường của căn phòng đổ ập xuống và thằng bé AG bị cơn gió mạnh cuốn hút đi. Gió hút AG như máy hút bụi, hút rác vậy. Ngọn gió cuốn xoáy lấy thằng bé, hút nó lên thật cao. Trong đầu anh chớp nhoáng một ý nghĩ, thôi rồi, chắc mình phải mất đứa con thân yêu. Anh vội lấy thân mình đè lên cháu James Peter còn đang nằm ở tầng dưới của chiếc giường. Trong khi mảnh kính vật dụng gỗ vụn bay tung tóe phủ đầy lên người hai bố con. Bỗng dưng anh cảm thấy có vật gì thật to, thật nặng rớt lên người anh. Anh nghĩ không ra đó là cái gì. Rồi anh nghe thấy tiếng vợ anh, chị Daniel, lâm râm khẩn nguyện, xin ơn trên phù hộ, che chở cho gia đình. Anh ôm tròn lấy cháu James Peter trong tay, còn tay kia cầm chặt lấy cây đèn bấm. Sau khoảng thời gian 5 phút, nhưng hình như là vô tận đối với anh, thì anh nghe như gió dịu bớt. Anh EP từ từ đứng dậy, giữa đống gạch vụn đổ nát của căn nhà. Anh cảm thấy đau nhức kinh khủng trong người, nhưng anh cố trấn tĩnh để tìm xem tình trạng vợ con anh ra sao. bỗng dưng anh thấy có cái gì động đậy, nhúc nhích trong đống gạch vụn, hướng thẳng về phía anh. Đó chính là thằng bé Aji, con trai đầu của anh. Nó đang bò về phía có ánh đèn pin của cha. Ôi, nói làm sao cho hết nỗi vui mừng của một người cha khi không biết đứa con thân yêu sống chết ra sao, nay tự nhiên thấy nó được bình yên trước mắt. Sau đó ở bệnh viện, cháu Aji kể lại những gì đã xảy ra cho cháu. Cháu nói, con bị gió cuốn mạnh hút con lên thật cao ở tuốt trên ngọn cây. Ở đó con nhìn thấy mái nhà mình đâu mất và mấy bức tường đang lung lay. Và có một vật gì cứng đánh trên mình con, đánh mạnh vào cổ con. Con rất sợ, vì không có ba, không có mẹ ở đó, con sợ lắm. Thật sự là cháu Aji đã bị một luồng gió mạnh cuốn lôi đi. Chính trận cuồng phong dữ dội ấy sau đó đã để cháu rơi nhẹ nhàng trở lại xuống đất. Thật là kỳ diệu, vì cháu chỉ bị xây xác sơ sài, trong lúc mọi người trong gia đình cháu bị nặng hơn. Anh EP bị nặng nhất. Chính cái máy giặt đã rớt trên người anh trong khi anh lấy thân mình che chở cho con nhỏ, khiến anh bị gãy mất mấy cái xương sườn và phổi anh bị sức ép khá mạnh. Nhưng thật là may mắn cho anh và mọi người trong gia đình đều được sống sót. Nhiều cư dân trong khu vực Tuscaloosa không được may mắn như gia đình ông EP. Trận cuồng phong cấp 4 với sức gió mạnh lên đến 190 dặm một giờ đã làm chết 65 người và làm bị thương hơn 1.000 người. Anh EP và chị Daniel tin rằng cháu bé Aji, con của anh chị, đã được sống sót trong lúc bị cuồng phong cuốn đi là nhờ phép màu. Trong khi xây lại căn nhà mới có hầm để chống cuồng phong bão tố, anh EP nói, tôi thật sự tin rằng Thượng Đế đã đáp lời cầu xin mà che chở cho gia đình chúng tôi. Thưa quý thính giả, với câu chuyện thật này, chúng ta nhận thức được một điều rằng đời sống của con người không phải lúc nào cũng được an bình. Nhưng khi gặp phải bất trắc, nếu chúng ta tưởng nhớ đến đấng toàn năng và kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài, thì Chúa sẽ vì lòng nhân từ mà đáp lời cầu xin của chúng ta, như chị Daniel đã cầu xin. Vì Chúa có phán, ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Chỉ cần lúc bình thường chúng ta sống đời sống gần gũi Chúa, thì lúc nguy nan, Chúa sẽ ở gần và đáp lời cầu xin của chúng ta vậy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu hôm nay là tội bất hiếu. Kính thưa quý vị, trong luật pháp 10 điều răn về luân lý và đạo đức của Đức Chúa Trời truyền dạy được chia ra làm hai phần, thiên đạo và nhân đạo. Có lần Chúa Giê-xu đã tóm tắt 10 điều răn ngắn gọn lại thành ra hai điều như vậy. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Mác đoạn 12, câu 30 và câu 31. Phần thứ hai của 10 điều răn là nhân đạo. Đạo làm người, hay như Chúa Giê-xu phán, hãy hiếu kính kẻ lân cận như mình. Trong phần 2 của luật pháp về nhân đạo, đứng đầu là điều răn thứ 5 Đức Chúa Trời truyền dạy: ngươi phải hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Làm con phải có thái độ và hành vi hiếu thảo tôn kính và phụng dưỡng cha mẹ. Đạo Chúa dạy về đạo làm người, trước tiên là phải kính mến và phụng dưỡng cha mẹ. Ai nói mình biết đạo làm người mà coi thường hay coi rẻ hoặc bỏ bê cha mẹ là người phạm tội bất hiếu. Văn hóa Việt Nam ta vốn coi trọng chữ hiếu. Khi tuổi lên 7, lên 8, cấp sách đến trường thì đã được thầy cô dạy những bài học thuộc lòng như sau: Bảo văn gọi dạ con ơi, văn lời sao trước con thời chớ quên, công cha nghĩa mẹ không đền, vào thưa ra gửi mới nên con người. Và khi lên lớp dự bị thì có bài khuyến hiếu như sau: Cha sinh mẹ dưỡng đức cù lao, lấy lượng nào đông, thờ cha mẹ ở hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chuyện kể rằng ông Tử Lộ xưa nhà nghèo, phải đi đổi gạo để lấy tiền nuôi cha mẹ. Vậy mà lúc nào ông cũng lấy làm vui vẻ trong lòng, vì có như thế mới tỏ hết lòng hiếu để với cha mẹ. Về sau ông chịu khó học hỏi thành người có danh vọng, lòng quan thì cha mẹ đã khuất núi. Nên tuy là sang trọng và giàu có mà lúc nào ông cũng buồn rầu nghĩ ngợi. Ông thường than rằng không còn cha mẹ để đổi gạo lấy tiền nuôi nắng như khi xưa nữa. Tử Lộ là một bậc hiền triết thuở xưa, ăn ở với cha mẹ được như thế, ta há chẳng trong đó mà bắt chước hay sao? Lúc cha mẹ còn, ta phải dốc lòng hiếu để cho trọn đạo làm con. Luân thường và đạo lý của nước ta có giải thích tại sao phải hiếu thảo với cha mẹ. Kể từ khi con mới sinh ra cho đến khi không lớn, cha mẹ phải nuôi nắng công trình biết bao. Cha thì đi làm vất vả để lo cho con được ấm no. Cha mẹ còn phải dạy bảo và cho đi học để mở mang trí tuệ. Vậy bổn phận làm con là phải phụng dưỡng cha mẹ cho trọn chữ hiếu. Để giải thích lý do con cái phải biết ơn cha mẹ, trong bài viết về biết ơn cha mẹ của Văn học Việt Nam có chép rằng: Phàm làm người nào đã biết kính yêu cha mẹ, tức là biết ơn cha mẹ. Cha mẹ sinh ra mình, nuôi nắng mình, khó nhọc biết bao nhiêu, lại cho con mình nên người tử tế, thì công đức ấy kể sao cho xiết được. Vậy kẻ làm con phải dốc lòng báo ơn cha mẹ. Lúc nhỏ, sự biết ơn cốt cách ở văn lời và lòng yêu mến. Khi lớn lên, cha mẹ già cả thì phải hết lòng phụng dưỡng, sớm thăm, tối hỏi, cơm ngon, canh ngọt, quạt nồng, ấm lạnh. Chỉ có những quân vô học, đê hạ như loài vật thì mới quen ơn cha mẹ. Phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu, khi cha mẹ già yếu tất phải nương cậy vào con. Vậy kẻ làm con phải nuôi nắng và đỡ đầu người cho trọn đạo. Cha mẹ già yếu ta phải trông nom, san sát bội phần. Không cứ giàu khó sang hàng, bao giờ ta cũng phải lấy sự thành kính mà thờ phụng cha mẹ. Đời xưa Mao Nhung nhà nghèo, phải đi làm thuê ở mướn để lấy tiền nuôi cha mẹ. Một hôm có người bạn đến thăm, thấy Mao Nhung làm thịt gà nên nghĩ rằng làm thịt gà để đãi mình. Xong đến lúc cơm dọn ra chỉ thấy cà với rau luộc mà thôi. Người bạn không hiểu anh ta làm thịt gà để làm gì. Đến khi thấy mâm cơm bưng lên cho cha mẹ ăn, cơm trắng với thịt gà, bây giờ người bạn mới hiểu Mao Nhung là người con chí hiếu, biết chịu đựng sự cam khổ để miếng ngon vật lành nuôi mẹ cha. Người xưa có câu: tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão, nghĩa là chứa gạo ngừa đói, nuôi con đợi lúc già. Dĩ nhiên cha mẹ sinh con, nuôi con, ơn đức cho nên người vì lòng yêu thương thiêng liêng, chứ không có dụng ý sẽ nhờ cậy vào con lúc già nua sức yếu. Ai có con và chỉ có những ai có con mới hiểu được như thế. Nên việc phụng dưỡng cha mẹ được người con hiếu thảo quan niệm như là một đặc ân, chứ không phải như một phận sự. Nói cách khác, ta phụng dưỡng cha mẹ lúc cha mẹ già yếu không phải để trả ơn, mà vì lòng kính yêu thiêng liêng đối với cha mẹ, cũng như cha mẹ đã sinh ta ra, nuôi nắng ta, hy sinh mọi yên vui tiện nghi bản thân cả đến mạng sống nếu cần để bảo vệ binh vực bao bọc cuộc đời ta. Cách đây mấy năm, tờ báo Los Angeles Times có bài của một độc giả đang trong một giải đáp thắc mắc như sau. Một sĩ quan đại quý của quân đội Hoa Kỳ trú đóng ở tại trại KC Triều Tiên nói với chúng ta rằng người Triều Tiên đối xử với bậc già nua của họ rất là tốt. Anh bảo rằng người đã hàng coi việc phụng dưỡng cha mẹ già yếu như một ân huệ chứ không phải như một nghĩa vụ, và người Hoa Kỳ chúng ta nên bắt chước như họ. Tôi nói đây là nói thế cho nhiều người Hoa Kỳ rằng chúng tôi rất hoan nghênh ý kiến nên bắt chước cái tục lệ người Đông Phương mà thờ kính cha mẹ già yếu. Đồng thời chúng tôi cũng hân hoan được chia sẻ những ngôi nhà rộng rãi của cha mẹ khi quý ngài còn khá trẻ, khả dĩ cộng lực với chúng tôi mà dưỡng dục lũ cháu. Điều bất hạnh là như phần đông những người Hoa Kỳ cao niên, cha mẹ chúng tôi đã bán những ngôi nhà khang trang để đổi lấy một căn phố quá chật hẹp, không thể thiết đãi một bữa tiệc phục sinh và không đủ chỗ cho lũ trẻ ngủ lại một đêm với ông bà. Ông bà thời đại này tự do du lịch, giao du theo sở thích, họ vui hưởng lộc già sung sướng trong lúc con cái họ phải vật lộn vất vả để tạo một mái nhà khiêm tốn đặng nuôi nắng và giáo dục đàn con của chúng. Rồi khi sức khỏe cha mẹ chúng tôi suy yếu thì quý ngài phải vào nhà dưỡng lão nào đó, chứ chúng tôi đã quá mệt mỏi và kiệt quệ, không còn khả năng chăm sóc lo lắng cho quý ngài được. Thưa quý vị, là người Việt, tôi nghĩ chúng ta có thể hãnh diện với dân tộc Triều Tiên về cách xử sự với bậc sinh thành của chúng ta. Đồng thời trong xã hội Hoa Kỳ này, chúng ta phải cố gắng bảo tồn những tinh hoa truyền thống của nền văn hóa Việt chúng ta, nhất là tinh thần và hành vi hiếu thảo đối với cha mẹ. Ta không thể chấp nhận triết lý sống vị kỷ của những ông cha hai con cháu Hoa Kỳ như đã thổ lộ trong bài của độc giả đã viết trong một giải đáp của tờ báo nói trên. Luân lý dân tộc Việt dạy, hiếu là vâng lời, tôn kính, yêu quý và phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ đã khuất bám tàn hơi, chữ hiếu trong Cơ Đốc giáo cũng có nghĩa là tương tự như vậy. Duy chỉ có khác ở chỗ là khi cha mẹ qua đời, ngoài cái việc chăm sóc phần mộ của cha mẹ, hai ông bà mình một cách chu đáo, an toàn, con cháu luôn luôn phải tưởng nhớ đến công ơn sinh thành mình, lấy những buổi lễ kỷ niệm, truy điệu trong giây phút thiêng liêng, và đồng thời nhắc nhở cho người sống trong gia tộc noi gương đức độ mà cha mẹ hai ông bà mình khi còn sinh thời, đồng thời cầu nguyện sự thương xót của Chúa gìn giữ kẻ sống và người chết cho đến ngày Chúa cứu thế trở lại để phục sinh và ban sự cứu rỗi cũng như được vào nước vĩnh sanh trong trời mới và đất mới. Đạo Chúa dạy con cháu trước phải học sống hiếu thảo với gia đình mình và đáp nghĩa đền ơn các bậc sinh thành, quả đó là điều đẹp lòng Chúa. Còn ai không biết lo lắng đến người thân thuộc, nhất là gia quyến mình, thì kể là kẻ chối đạo, còn tệ hơn người không tin nữa. Timôthê thứ nhất đoạn 5, câu 4, câu 8. Chỉ hiếu trong đạo Chúa đứng đầu trên tất cả các đức tính của con người. Thế nên Thánh Phaolô đã nhắc nhở, hỡi kẻ làm con, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải nghĩa. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất trong điều răn Chúa dạy làm người. Có lời hứa cặp theo, hầu cho ngươi được phước và trường thọ trên đất. Ê-phê-sô đoạn 6, câu 1 đến 3. Xem ra, trong đạo hiếu của Cơ Đốc giáo dạy có điều kiện là vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Có lẽ có người phản đối điều này. Tuy nhiên, chúng ta hãy bình tâm suy xét trước khi chúng ta phê phán. Chính Đức Khổng Tử chủ trương trong đạo hiếu có điều kiện. Ta hãy theo dõi câu chuyện sau đây. Thầy Tăng Sâm bừa cỏ ruộng dưa, lỡ tay làm đứt mất một ít rễ dưa. Cha là Tăng tức giận quá, cầm gậy đánh vào lưng ông. Tăng Sâm đau quá ngã gục xỉu đi một lúc rồi mới hồi tỉnh. Khi về nhà liền đến thưa với cha rằng lúc nãy con có tội đã để đến nỗi cha phải đánh làm đau tay cha. Thật là con có lỗi đạo. Nói xong lùi bước, vừa khải đoàn vừa hát, có ý để cha nghe tiếng biết rằng mình không đau đớn gì nữa. Đức Khổng Tử nghe được câu chuyện bảo học trò giữ cửa, ngăn cấm không cho Tăng Sâm vào trong. Tăng Sâm tự nghĩ mình vô tội, mượn bạn hỏi Đức Khổng Tử vì cái gì mà thầy dặn như vậy. Đức Khổng Tử nói, ngày trước ông Thuấn phụng sự cha là cổ tẩu, lúc cha sai khiến gì thì ở luôn bên cạnh, lúc cha giận dữ muốn giết thì lánh xa. Cha đánh bằng roi vọt thì cam chịu, đánh bằng gậy gộc thì chạy trốn. Thế nên ông cổ tẩu không mang tiếng. Nay Sâm thời cha liều mình để chiều cơn giận đến nỗi ngất đi. Giá lỡ cha đánh quá tay mà chết thì có phải làm cho cha mẹ mắc tội không? Tội bất hiếu còn gì to lớn hơn nữa. Tăng Sâm nghe chuyện biết mình đã lầm lỗi, cho nên đến xin tạ tội cùng Đức Khổng Tử. Kính thưa quý vị, nếu hiểu hiếu là phải vâng phục cha mẹ thì sự vâng phục đó không nhất thiết phải vô điều kiện. Trái lại, vâng phục cha mẹ cách mù quáng, ví dụ như cha mẹ đang trong cơn giận vô nghĩa lý, thì có thể bị coi như là kẻ bất hiếu. Trong sách Khổng Tử Gia Ngữ có câu chuyện sau đây. Một hôm Ái Công hỏi Khổng Tử rằng, con theo mệnh cha có phải là hiếu không? Hỏi 3 lần mà Khổng Tử không có thưa lại. Khi người ra ngoài đem chuyện nói với thầy Tử Cống và hỏi ý kiến thầy Tử Cống như thế nào, thầy Tử Cống thưa rằng, con theo mệnh cha là hiếu, còn ngờ gì nữa? Khổng Tử đáp, người không biết gì, cha có tránh tử, nghĩa là người con ngăn cản cha thì không dính vào điều vô lễ, cho nên con theo mệnh cha há đã là hiếu, chỉ có biết xét cái đáng theo mới gọi là hiếu vậy. Thưa quý vị, như thế thì đạo hiếu trong Cơ Đốc giáo phù hợp với đạo hiếu của Khổng giáo. Duy chỉ có điều Cơ Đốc giáo không thờ cúng, nhưng luôn tưởng niệm ông bà cha mẹ khi đã quá vãng. Do đó, có một sự ngộ nhận cho rằng theo đạo Chúa bỏ ông bà vì không cúng kiến, để cha mẹ phải đói rét, và như vậy là bất hiếu với tổ tiên. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ câu, còn sống thì không cho ăn, đến khi cháy xuống làm văn tế rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, khi cha mẹ còn sống, chúng ta nên tử tế, chúng ta nên dành miếng ngon vặt lạ cho mẹ, cho cha. Nhưng khi cha mẹ qua đời thì không còn có thể hưởng bất cứ một điều gì ở trong nhân gian này cả. Cho nên chúng ta phải hiếu để khi cha mẹ còn sống, để chúng ta không phải vấp phạm câu còn sống thì không cho ăn, đến khi chết xuống làm văn tế rồi. Trở lại điều răn thứ 5 trong luật pháp luân lý và đạo đức, Đức Chúa Trời có truyền dạy, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Đức Chúa Trời không chỉ những truyền lệnh của Ngài phải hiếu kính cha mẹ, mà Ngài còn khuyến khích người con và có cái tinh thần hiếu để sẽ được sống lâu trường thọ. Trong các tôn giáo của loài người chỉ dạy làm con phải hiếu để, nhưng không có một lời hứa nào như Đức Chúa Trời đã hứa trong mệnh lệnh của Ngài. Và khi Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài có toàn quyền thực hiện lời hứa của Ngài cho người con nào vâng theo điều răn dạy của Ngài. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Nguyện tất cả những người làm con có cái tinh thần hiếu để đối với cha mẹ của mình như lời của Đức Chúa Trời phán dạy, để được xứng đáng hưởng lấy cái phước và sự trường thọ mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho con cái dân sự của Ngài, là những người có tinh thần hiếu để như lời Ngài đã truyền dạy trong điều răn thứ 5 vậy.
Nắng ướt măng, lòng ướt măng, đáy tim con xin gian lên lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời con ước mong.
Nơi an bình không đau sân được hết, là kề lòng Chúa chỉ cao. Nơi bao tôi không mong đến làm rồi, gắng Chúa nơi tâm không luôn.
Kính lạy Giêsu Chúa cứu thế hằng sống, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Tượng trưng với lời nguyện.